Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Tại Úc, đặc biệt là tại New South Wales và Queensland, thì hiện đang mưa, trời mưa suốt cả tuần nay và nước ngập các nơi. Hôm nay thì tôi đọc tin thấy là ở Hà Nội cũng vậy, giao thông hỗn loạn. Hồng Nga đang còn ở đó thì quan sát thấy tình hình như thế nào?
Mấy ngày hôm nay thì đúng là quả thật là mưa, và ngày hôm kia thì Nga nhớ rằng là mưa rất là to, nó như là một cái trận bão thì đúng hơn là mưa. Và khoảng 5-6 giờ chiều thì trời mây vần vũ, xong rồi sấm chớp đùng đùng. Thực sự là từ bên Anh thì chưa bao giờ Hồng Nga phải đến 10 năm nay không chứng kiến cái mưa lớn và sấm chớp như vậy. Một cái điều đặc biệt ở Hà Nội là mưa mà với một cái khối lượng nước rơi xuống lớn á, thì là thành phố chắc chắn thể nào cũng ngập. Bởi vậy cho nên là mấy ngày hôm nay thì lại xảy ra cái tình trạng là ngập ở các phố, nhất là những cái phố trung tâm Hà Nội, nơi mà cái hệ thống cống rãnh của nó là tồn tại từ thời Pháp thuộc, không lưu thông kịp thời nước. Thế cho nên là rất là nhiều xe cộ bị tắc nghẽn, rồi xe máy thì bị chết máy. Cái cảnh tượng nó xảy ra thường xuyên. Thế nhưng mà cũng có một cái điều tích cực từ những cái trận mưa lớn này, tức là cái không khí nóng bức của Hà Nội thì dường như là giảm phải đến 1-2 độ C sau những cái trận mưa đó.
Theo cái dự báo thì nói rằng miền Bắc tiếp tục mưa, và người ta đưa ra những cái mức dự báo lượng nước mưa là 30 đến 50 mm, có nơi hơn 80 mm. Nhưng mà cái hệ thống đo mưa tự động của công ty thoát nước, cấp thoát nước Hà Nội thì lại ghi nhận rằng là, lấy thí dụ như Hải Bối, huyện Đông Anh là sắp xỉ 250 mm lận. Rồi khu đô thị Resco, quận Bắc Từ Liêm thì hơn 230 mm. Thì tại sao lại nó tập trung vào ngay trung tâm, gần như là trung tâm Hà Nội rồi đúng không?
Vâng, chính xác là như thế đó. Tại vì là cái vùng, thứ nhất là cái vùng trung tâm của thành phố Hà Nội thì nó hơi trũng ạ, so với những vùng khác. Tại vì là nếu mà quý vị đã từng đến Hà Nội rồi hay là sống Hà Nội rồi thì nhớ rằng là xung quanh Hà Nội là cái hệ thống đê ngăn với cả sông Hồng, phải không ạ? Thế thì trong cái nội đô của Hà Nội là cái vùng nó trũng hơn là cái vùng đê đó. Thế cho nên là bao giờ nó cũng nhận một cái khối lượng lớn nước, nhất là nước mưa. Thế nếu mà những cái nước đó mà không lưu thông được và không qua cái hệ thống cống rãnh cũng như là thoát nước ở Hà Nội ấy, thì nó sẽ gây ra một cái vấn đề ngập úng rất là lớn ở chính trung tâm thành phố ạ. Nhất là những cái nơi, thí dụ như là ở quận Ba Đình chẳng hạn, hay quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa vân vân, thì là đều gặp cái vấn đề đó cả. Sau này thì người ta xây dựng rất là nhiều đường xá, cầu vượt, rồi hiện giờ thì về Hà Nội Nga thấy có cả tàu điện chạy trên không, rồi tàu điện ngầm nữa. Thế cho nên là với những cái hệ thống cơ sở hạ tầng nó lớn quy mô như vậy thì rõ ràng là cái việc cấp nước nó hoàn toàn là không phù hợp ạ. Cho nên là chắc chắn là họ phải nghĩ ra một cái phương cách nào đó, chứ không thể để nó tiếp diễn như thế này nữa.
Sang một chuyện khác, bên ngoài thì mưa nhưng mà ở bên trong thì giới chức Việt Nam lúc này rất là bận rộn. Vừa tiếp đón Ngoại trưởng của Úc bà Penny Wong, xong thì lại đón Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov. Việt Nam có vẻ giống như là được mọi người quan tâm quá trong lúc này, không hiểu lý do tại sao hả ông Nga?
Dạ vâng. Thực ra thì ông Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Nga đó, thì ông ấy tới Hà Nội cho chớp nhoáng trong có một ngày thôi ạ. Ông ấy đến ngày mùng 5 thì cuối ngày mùng 6 ông đã rời đi rồi. Trên đường tới Bali để dự hội nghị ngoại trưởng của các nước khối G20 đó. Thì cái câu hỏi của anh Quốc Vinh rất là thú vị, tại sao mà Việt Nam hiện giờ lại được nhiều nơi nhòm ngó thế? Mà ngang nghe là còn có thông tin ngoài lề nói rằng là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken cũng có cái ý định là tới thăm Hà Nội. Thế nhưng mà bởi vì là trùng hợp với cái việc ông Lavrov tới thăm Hà Nội cho nên ông ấy không đến Hà Nội nữa. Bởi vì là nếu mà cả hai ông cùng có mặt ở Hà Nội thì xem ra nó hơi buồn cười, hơi kỳ khôi một tí. Bởi vì là Nga và Hoa Kỳ hiện giờ đang đối đầu nhau xung quanh cái việc là Nga xâm lược Ukraine rồi gây ra cái cuộc chiến 5 tháng này ạ. Thì ông Lavrov đến Việt Nam với cái mục đích là rõ ràng là như thế này, tức là để lợi dụng cái sự ủng hộ của Hà Nội cho những cái chính sách của Moscow. Bởi vì quý vị cũng biết rằng là Việt Nam là một đối tác chiến lược toàn diện của Nga. Mà đối với Việt Nam thì chỉ có ba đối tác chiến lược toàn diện ở trên thế giới là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Bởi vậy cho nên là ông ấy sang Việt Nam để thúc đẩy cái quan hệ, trước nhất là quan hệ kinh tế giữa hai bên. Bởi vì quý vị cũng biết là xung quanh cái cuộc chiến Ukraine nó thì Nga bị các nước phương Tây chỉ trích rất nhiều, rồi bị cấm vận, và những cái biện pháp chế tài của phương Tây đối với Nga cũng gây ra những cái ảnh hưởng lớn nhất định đối với nền kinh tế của Nga. Bởi vậy cho nên họ phải dịch chuyển cái trọng tâm kinh tế của họ sang châu Á với những đối tác thí dụ như Việt Nam chẳng hạn. Cho tới giờ thì cái quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nga vẫn còn chưa được lớn mạnh lắm. Tuy rằng là đối tác chiến lược, thế nhưng mà cái cán cân kinh tế hai chiều năm ngoái thì chỉ hơn có 5 tỷ đô la thôi. Bởi vậy cho nên là với những cái nỗ lực ngoại giao mới đó thì Nga họ hy vọng là sẽ tăng cái tỷ trọng thương mại giữa hai nước và mở rộng thêm vào những cái ngành xuất nhập khẩu mới mà có ý nghĩa với cái nền kinh tế hiện giờ của Nga. Trong tương lai gần thì chắc là chúng ta sẽ thấy là Nga sẽ bán nhiều dầu đã qua chế xuất cho Việt Nam, bởi vì là Việt Nam thì chỉ xuất khẩu dầu thô thôi, còn chưa chế biến được cái dầu đó ở trong nước, thì chắc chắn là Nga sẽ xuất khẩu thêm cho Việt Nam và những cái sản phẩm khác về năng lượng hay là về thực phẩm hay là về công nghiệp nữa ạ.
Như Hồng Nga nói thì rõ ràng là ông Lavrov nhân dịp này sẽ muốn tái khẳng định cái sự ủng hộ, hoặc ít ra là đi tìm cái sự ủng hộ của Việt Nam, không riêng gì Việt Nam và các nước khác ở trong khu vực, lấy thí dụ như Campuchia hay là Trung Quốc hay là xa hơn nữa Bắc Triều Tiên. Nhưng mà theo báo chí tường thuật thì cả ông Nguyễn Phú Trọng là người đồng cấp với ông Lavrov là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thì cũng đều khẳng định rằng là Việt Nam tuy luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Nga, đồng thời muốn nhấn mạnh là Nga là đối tác chiến lược toàn diện, nhưng mà vẫn duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vân vân, thì không hiểu trong trường hợp này Việt Nam phải làm sao đây?
Thực ra thì theo như Nga nghĩ thì Việt Nam hiện giờ đang ở trong một cái tình thế khá là kẹt ạ, bởi vì là Việt Nam muốn đa dạng hóa cái quan hệ với tất cả các nước, nhất là với những nước lớn, thí dụ như là Hoa Kỳ hay thậm chí là với Trung Quốc chẳng hạn, thì cũng không thể để cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nó xấu đi đáng kể được. Bởi vậy cho nên là đứng về phía một nước nào đó tỏ một cái sự ủng hộ đối với một nước nào đó thì cũng có nghĩa rằng là những cái nước mà đối trọng lại với những nước đó thì họ sẽ cảm thấy là bị mất lòng, rồi họ cảm thấy là cái quan hệ có thể nó không được như mong muốn. Vừa rồi thì nếu mà quý vị theo dõi thời sự thì sẽ thấy rằng là Trung Quốc và Nga thì họ đang có những cái hành động khiêu khích nhất định đối với cả Nhật Bản chẳng hạn ở khu vùng biển Đông, biển Hoa Đông đó. Bởi vì là Nhật Bản là một trong những nước mà áp dụng chế tài đối với Nga. Thế bây giờ Việt Nam mà bênh, nói một cách nôm na đó là bênh Nga chẳng hạn, thì rõ ràng là Nhật Bản họ sẽ không hài lòng. Mà Nhật Bản thì lại là một đối tác chiến lược cũng khá là quan trọng đối với Việt Nam trong cái việc là ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông chẳng hạn, hay là xây dựng những cái cơ sở kinh tế rồi hạ tầng kinh tế ở Việt Nam. Thế bởi vậy cho nên là Việt Nam phải rất khéo léo là ủng hộ nước này, thế nhưng mà không bị xem là đứng về nước này để chống lại nước kia. Và đó là cái việc đu dây rất là khó khăn mà hiện giờ thì Nga nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam họ cũng đang đau đầu là làm sao mà có thể thực hiện được để giữ quan hệ tốt với tất cả các nước lớn. Thế nhưng mà điều đó thì gần như là khó thực hiện ạ. Thế cho nên là cũng không biết là sau cái hội nghị G20 này, với những cái động thái mà Nga họ bây giờ họ đi tuyên truyền khắp nơi là Việt Nam ủng hộ họ rất là mạnh mẽ, thì Nhật Bản hay là Hoa Kỳ sẽ nói như thế nào trước những cái hành động đó của Việt Nam?
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay sang một chuyện khác. Hôm 5 tháng 7, tại một phiên thảo luận của kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc của Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hưng, đưa ra một cái con số phải nói là đáng báo động, là số nhân viên y tế của thành phố nghỉ việc và chuyển công tác trong 18 tháng qua là gần 900 người. Mà tập trung á, là họ công tác ở một số những cái bệnh viện lớn như là Thanh Nhàn, Saint Paul, Hà Đông hay là Đức Giang. Tại sao lại có cái chuyện này? Mệt mỏi quá sau cái đợt đại dịch Covid hay sao hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì chắc là cái lý do đầu tiên khiến cho họ nghỉ hoặc là chuyển việc thì là bởi vì cái thu nhập của họ quá thấp ạ. Cái con số mà anh Quốc Vinh vừa nói tức là nó chỉ là ở Hà Nội thôi ạ, gần 1.000 người tập trung ở những cái bệnh viện lớn ở Hà Nội. Thế còn ở toàn quốc thì con số đó lên tới hàng nghìn, và đặc biệt là ở những cái thành phố lớn đang cần những nhân viên y tế như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì cái con số y bác sĩ mà có tay nghề cao đang muốn xin nghỉ và chuyển việc lại rất là lớn. Cái thu nhập của họ thì thực sự là rất là thấp. Thí dụ như là ở Hà Nội, theo nhiều người biết đó, ngay cả bạn bè mà đang làm công việc trong các cái bệnh viện thì nói rằng là một tháng của họ thì cái thu nhập chỉ có chừng trên dưới 10 triệu đồng thôi. Mà nếu sống ở những cái thành phố như là ở Hà Nội thì cái chi phí nó rất là cao. Hồng Nga về đây mấy ngày thì một ngày riêng là tiền ăn uống thôi. Và tất nhiên là mình ở nước ngoài về thì mình cái chi phí của mình nó cũng sẽ cao hơn là người ở trong nước, nhưng mà cũng không thể dưới vài trăm ngàn đồng Việt Nam được ạ. Thế cho nên là nếu mà thu nhập cho cả gia đình một người làm việc chính, thu nhập chính mà chỉ có trên 10 triệu thì rõ ràng là rất là khó sống trong thành phố này. Bởi vậy cho nên là cái thu nhập là một cái nguyên nhân chính, cái đãi ngộ nó rất là kém đối với những người làm công việc y tế. Mà quý vị cũng biết là nếu mà học ngành bác sĩ đó thì phải mất rất là nhiều thời gian, mất nhiều thời gian hơn là các ngành nghề khác thì mới nhận được cái tấm bằng bác sĩ phải không ạ? Rồi học thêm chuyên khoa tức là để đào tạo sâu thêm thành thạc sĩ chẳng hạn thì cũng phải mất 10-15 năm. Thế mà cuối cùng cái mức lương nó chỉ có thế thôi. Một cái lý do khác nữa mà anh Cô Vinh cũng vừa nhắc đó là cái chiến dịch chống Covid vừa rồi 2 năm qua thì quả thật là làm rất là nhiều ngành, nhiều người mệt mỏi, không chỉ ngành y tế đâu mà còn các những ngành khác nữa. Chống Covid là quả thật là một cái công cuộc lâu dài, tốn kém và nó tổn hao cái sinh lực của nhân lực của xã hội rất là nhiều. Nhất là ở những ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ trích đối với ngành y tế đang ngày càng cao, rất là nhiều người phải đi tù, bị bắt vì liên quan tới việc vaccine rồi việc test, xét nghiệm, vân vân. Thế cho nên là cái áp lực nó đặt lên ngành y tế lại càng cao hơn nữa. Và nhiều người người ta đặt ra một cái câu hỏi là liệu cái đãi ngộ như vậy mà cái áp lực như vậy thì nó có xứng đáng hay không?
Nhưng mà không hiểu là giới chức họ có đề xuất những cái biện pháp gì hay không? Làm gì bây giờ?
Vâng, thích một cái rất là phi lý mà khi mà đọc báo hay là nghe đài thì chúng ta thấy rằng là hiện giờ ấy, thì người ta cũng chỉ nêu cái vấn đề đấy thôi, thế nhưng người ta cũng chưa đưa ra một cái biện pháp nào để mà hỗ trợ nhân viên y tế, và thậm chí là còn có người thì thí dụ như là quan chức của Hội đồng Nhân dân Hà Nội thì nói rằng là chưa cân nhắc một cái nghị quyết về mức hỗ trợ nhân viên y tế. Thế thì không biết bao giờ họ mới cân nhắc để mà đưa ra những cái biện pháp đó, trong khi mà cái việc nhân viên y tế nghỉ việc rồi chuyển việc nó đang tăng lên như vậy. Mà một cái điều rất là đáng tiếc và cũng đáng quan ngại đó là cái tâm lý e ngại bị trừng phạt liên quan tới cái việc mà chống Covid đó. Thì hiện giờ là các máy xét nghiệm PCR cho Covid chẳng hạn, hay là các test xét nghiệm thì các bệnh viện đều đang đang ngừng mua. Rồi các cơ sở y tế ở quận huyện thì họ trả lại tiền, họ không muốn mua vào bởi vì họ sợ là sẽ bị cáo buộc là tham nhũng rồi bị chỉ trích. Thế cho nên mà cái đấy thì nó hoàn toàn là gắn kết trực tiếp với sức khỏe của người dân hiện giờ. Nhất là trong cái việc mà những ca bệnh vẫn tiếp tục tăng chứ có giảm đi đâu ạ.
Sang một chuyện khác, theo cái số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam thì có trên 880.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp phổ thông. Công dụng của cái bằng tốt nghiệp phổ thông là cái gì?
À vâng, thế thì Nga xin giải thích một chút với anh Quốc Vinh về cái việc thi phổ thông và thi đại học của Việt Nam ạ. Thì từ trước ấy, không tốt nghiệp phổ thông thì chắc chắn là sẽ dẫn đến cái việc là không được thi đại học. 2 năm nay, từ năm 2021 thì họ gộp hai cái thi đó, thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học vào là một, và cân nhắc cái kết quả thi phổ thông cho cái việc là vào đại học ạ. Thế nếu mà thi phổ thông kém quá thì chắc chắn là cũng không thể nào mà đậu đại học được.
Tức là trong 2 năm vừa rồi không còn cái kỳ thi vào đại học nữa hả?
Dạ vâng, thì cái thi phổ thông và thi đại học là nó chung một kỳ thi ạ. Và thường là nó diễn ra trong 2 ngày. Năm nay là diễn ra vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7 đó. Thi 4 môn tất cả. Hiện giờ thì cũng đang có những cái tiếng nói ngày càng nhiều nói rằng là cần phải cải tiến cái việc thi đại học để cho nó giống những các nước. Tức là cái kết quả thi phổ thông không có ảnh hưởng gì tới cái việc vào đại học. Thế nhưng mà để mà làm cái đó thì chắc chắn là họ sẽ phải cải tiến lại cái hệ thống thi cử cũng như là hệ thống giáo dục ở Việt Nam, và chắc chắn là nó cũng là một cái bài toán rất là nan giải. Không hiểu là anh Quốc Vinh có thể chia sẻ kinh nghiệm về thi đại học ở bên Úc không ạ?
Tôi nghĩ là sở dĩ người ta kêu gọi rằng là đừng có căn cứ trên cái điểm tốt nghiệp phổ thông để mà xét vào đại học thì thật sự nó cũng có cái lý chứ không phải là không. Bởi vì hiện tại đó thì ở Việt Nam thì cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông là cái điểm đó là coi như cái điểm quyết định để có vào được đại học hay không. Trong khi đó đó ở bên này ở Úc chẳng hạn thì cái điểm tốt nghiệp phổ thông đó mà ở đây người ta gọi là ATAR, tức là viết tắt cho cái gọi là thang điểm để được xét vào đại học, thì cái điểm đó đó nó được căn cứ trên rất là nhiều yếu tố chứ không phải riêng cái kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, tức là tốt nghiệp phổ thông giống Việt Nam đó, mà nó còn căn cứ trên, lấy thí dụ như thành tích học, thành tích nghiên cứu, thành tích của nhiều sinh hoạt khác ở trong trường trong suốt 3 năm cuối của trung học, tức là 10, 11 và 12, và nó tính ra thành một cái điểm số đó gọi là ATAR. Và các trường đại học như vậy thì nó sẽ căn cứ vào đó. Tôi lấy thí dụ như bây giờ để vào luật của trường đại học New South Wales thì cái điểm ATAR đó phải là 95 trở lên, thí dụ vậy. Các cái trường đại học mà danh tiếng và ở ngay trung tâm thành phố thì cái điểm vào rất là cao. Nhưng mà những thí sinh ví dụ như chỉ có được 94 điểm hoặc là 93 điểm thì thật sự cũng có sự lựa chọn, nhưng mà phải đi xa hơn chút xíu thôi. Thậm chí là nếu như mà chịu khó đi về tỉnh lẻ chẳng hạn thì những cái điểm vào các cái trường đại học ở đó thì nó lại càng thấp hơn nữa, thành ra là sinh viên họ cũng có cơ hội để theo học đại học. Thì tôi nghĩ cái cách xét điểm như vậy tôi đoán rằng là có vẻ nó công bằng hơn ở Việt Nam. Không hiểu là quý vị nghĩ thế nào, không biết Hồng Nga nghĩ thế nào.
Vâng, ông Ngang nghĩ rằng là nếu mà xét về cái học lực trong một quá trình thì nó sẽ chính xác hơn là trong một bài thi. Bởi vì là thi thì thi cử thì nó cũng cũng nhiều may rủi phải không ạ? Có những
Đúng
người
rồi.
học thì rất là giỏi trong cái quá trình đấy, thế nhưng mà đi thi thì cái kết quả nó không được như ý nguyện. Thế nhưng mà để mà cải tổ cả một cái hệ thống thi đại học của Việt Nam thì nó rất là khó khăn và nó cũng sẽ còn cần phải một cái thời gian lâu dài nữa ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả. Xin chào quý vị ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.